Bé Hạt Tiên, A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Con vẫn còn nhớ câu đầu tiên mẹ dạy cho con khi con mới bắt đầu tập là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là khởi sự đầu tiên. Chính cõi này đã dạy cho con biết làm sao để độ tử, giúp người ở cõi vô hình, hay còn gọi bên kia cửa tử, hay còn gọi cõi này là cõi của tình thương. Khi làm việc một cách hết lòng và hết mình để giúp đỡ các linh hồn ở cõi bên kia, thì tự nhiên tay con nó mọc ra thêm và đầu cũng nhiều lên. Chính vì suy nghĩ rất muốn giúp đỡ các linh hồn khi thấy họ bị kẹt trong đau khổ, còn thấy rất tội nghiệp, chỉ muốn làm sao và bằng cách nào đó để lôi kéo họ ra khỏi cảnh khổ đó. Tình thương xót và ý muốn giúp người một cách mãnh liệt đã đẩy tâm con chạm đến đại nguyện của A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật đã cho con thêm tay và thêm đầu để thực hiện ước nguyện giúp người cứu khổ cứu nạn như Ngài vậy. Có nhiều tay nhiều đầu đó chính là để có thêm nhiều phương tiện thiện xảo mà giúp người, chứ chẳng phải để làm gì mà sinh ra nhiều tay như thế. Con nghĩ vậy đó. Nếu thiếu đi yếu tố tình thương và lòng từ bi thì con không biết mình có nhiều tay nhiều đầu để dùng vào cái gì nữa. Và cũng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát là sao luôn. Hình tượng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát chính là do đại nguyện muốn cứu khổ, cứu nạn giúp người của Ngài A Di Đà Phật mà sinh ra. A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát đại diện cho bi là từ bi, trí là trí tuệ, dũng lòng quả cảm mạnh mẽ, sự hy sinh quên mình. Ba cái này phải đi với nhau thì chúng ta mới có được một sự cân bằng cho tâm trong hành động. Nếu chỉ có bi mà thiếu trí, đầu, và dũng, tay, thì trở nên rất yếu đuối, không có sức mạnh, thiếu bản lĩnh quyết đoán, nghĩa là không đủ phương tiện để độ. Nếu thiếu trí và dũng mà thiếu bi, tình thương, thì sẽ hành động rất lý trí một cách mạnh mẽ, nhưng rất lạnh lùng và cứng nhắc vì thiếu đi yếu tố của mềm mại ấm áp của tình thương. Tập chính là làm cân bằng ba yếu tố trên trong công việc độ sanh và độ tử, là một điều rất cần thiết cho một người tu tập. Vì sao mà nhí cần phải độ tử? Vì khi người ta chết thường hay xảy ra các trường hợp. Thứ nhất, người ta không biết mình đã chết. Thứ hai, người ta rất sợ chết. Thứ ba, người ta mờ mịt không biết mình đi đâu, như người bị lạc đường. Trong cõi vô hình có rất nhiều thứ như ma, quỷ. Khi mình chết thì mình thường bị những cõi giới xấu đó dẫn dụ mình, mà mình không biết nên vô tình mình bị rơi vào địa ngục một cách oan ức. Vì bé Hạt Tiêu đã bị nên bé Hạt Tiêu rất hiểu và rất thương cho những linh hồn không phải họ xấu đến nỗi phải rơi vào địa ngục, mà chỉ tại tâm họ không đủ mạnh, không đủ vững vàng trước cái chết bất ngờ ập đến, làm linh hồn rất là hoang mang, bỡ ngỡ giống như bỗng dưng bị ném đến một nơi xa lạ, mà mình không hề biết nơi đây là đâu, và mình phải làm gì và đi về đâu. Đang trong một tâm trạng hoang mang rối bời đó, họ rất là bơ vơ lạc lõng, chới với trước những hoàn cảnh biến hiện trong tâm. Chính thời khắc dao động mãnh liệt này là cảnh tượng ma đưa lối, quỷ dẫn đường sẽ xuất hiện liền thôi. Vì quá hoảng sợ trước những thay đổi quá đường đột đó, linh hồn sẽ hoảng sợ mà chạy trốn. Thì khi phát ra ý nghĩ đó là đã rơi về địa ngục rồi. Cũng như khi mà mình đến một nơi lạ thì hay bị kẻ xấu lợi dụng sự không biết của mình để đưa mình đến một nơi tồi tệ mà lý ra mình không nên tới. Để ngăn chặn những tình cảnh đáng thương như vậy, cho nên các nhí đã dùng phân thân ngày đêm tìm kiếm những linh hồn mới mất này có một nơi nương tựa tốt. Cho dù lúc sống họ là người như thế nào thì khi chết đi họ vẫn là một linh hồn đáng thương và cần sự giúp đỡ. Ai cũng có những sai lầm và cái đúng trong tâm. Cái chính là làm sao nhí có thể chỉ ra cho họ thấy cái sai và giúp họ tiến về cái đúng để đi. Độ tử chính là đưa họ tìm về cội nguồn của cái tâm tốt lành trong mỗi linh hồn trên con đường tiến hóa của họ, giúp họ từ bỏ những sự đen tối trong tâm để có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng và cái thiện tâm. Vì không phải ai cũng biết mình làm sai hay làm đúng, nên cần có một người chỉ vẽ cho họ biết họ sai hay họ đúng. Nơi đó chính là cõi của A-di-đà Phật, là cõi của tình thương của A-di-đà Phật tạo dựng ra để giúp đỡ các linh hồn là vậy. Nhĩ cần phải có mặt ngay trong giờ phút sinh tử đó với các linh hồn. Đó chính là sự từ bi mà Nhĩ được dạy dỗ từ Ngài A-di-đà Phật, và cũng chính là nhiệm vụ của Bồ Tát. Các Nhĩ chỉ là những người tốt, chỉ đường và cũng là để bảo vệ không cho đám ma quỷ bu quanh những linh hồn đáng thương đó. Nhĩ giúp họ không hoảng sợ, không thấy hoang mang, bơ vơ, lạc lõng. Nhĩ hướng dẫn cho những linh hồn khi họ đi vào cõi chết biết đường mà đi, để họ không bị các ma và quỷ tới dẫn dụ làm họ khiếp sợ và hoang mang. Nhĩ giống như người tiếp dẫn, đưa họ về những nơi an toàn để họ có thể tạm trú chờ đợi cho chuyến đi kế tiếp trong hành trình của một linh hồn. Ở cõi này có tới 9 phẩm từ thấp tới cao, để cho các linh hồn có thể đi từ từ mà lên dần. Thường thì các linh hồn sẽ đi đến những phẩm tương ứng với tâm của họ, chứ không thì linh hồn sẽ không thể tồn tại được